Nghiêm Trọng trở lại vườn Thúy, Lê Bảo. Việc Kim Trọng trở lại vườn Thúy được lồng vào một bối cảnh thời gian và không gian của một câu chuyện kể. Thời gian tính đếm từ ngày, không gian là đất Liêu Dương cách trở. Đó là giọng điệu của người dẫn chuyện, ở vào tâm thế khách quan. Nhưng đấy mới là lớp ý nghĩa thứ nhất. Không có một thứ hàng rào nghiêm ngặt của ngôn từ nào ngăn cản người đọc chúng ta bóc vào lớp ý nghĩa thứ hai. Tiếng nói ấy là của nhà thơ hay chính của người trong chuyện, của chủ thể trữ tình. Tính đa giọng điệu này ở tác phẩm truyện Kiều, nhất là với các nhân vật chính diện, thực ra không hiếm. Bởi lẽ là người kể chuyện, Nguyễn Du phải ở vào cương vị của nhân vật thứ ba. Nhưng do độ gần gũi, cảm thông, nhà thơ đâu phải lúc nào cũng giữ nguyên thái độ vô tâm của người ngoài cuộc. Vậy thì, ngay hai câu đầu tiên mà người đọc thường chỉ lướt qua cũng đã có vấn đề của nó. Từ ngày muôn dặm phù tang, nửa năm ở đất Liêu Dương lại nhà. Nhà này là nhà nào? Thực nghĩa chỉ là nơi trọ học, nhưng với Kim Trọng, nó đã trở nên một mảnh đất tâm hồn. Đó là cái nơi, ngay từ khi túi đàn cặp sách đề huề dọn sang, chàng đã ấp ủ một hy vọng, ba sinh âu hẳn duyên trời chi đây. Căn nhà ấy sau đó đã trở thành nhân chứng vô ngôn cho một mối tình đắm say như mọi người đã biết. Vậy thì, hai câu thơ như cái bấm đốt ngón tay của người trong truyện kia hé mở với chúng ta nhiều điều. Trước hết là màu sắc trữ tình hóa, chủ quan hóa. Nếu nó là tiếng lòng của người trong chuyện, chứ không chỉ của người kể chuyện, thì một cảm giác không cưỡng được ập đến với ta. Nhân vật đang từ một thế giới xa lắm trở về. Từ ngày, trở thành cái mốc thời gian tâm trạng ấy. Đó là sự thật của một kẻ đang yêu. Một ngày yêu từ xưa đã được chuẩn hóa thời gian tăng lên theo cấp số. Nhất nhật bất kiến như tam thu hè. Chứng cớ là cái khoảng cách từ lúc Kim Trọng dọn đến nơi trọ học tới khi gặp được Thúy Kiều chắc không dài lắm. Ấy thế mà khi gặp nhau với Kim Trọng nó vẫn rất thâm thẳm. Sương mai tính đã rũ mòn, lần lừa ai biết hãy còn hôm nay. Thời gian có sức tàn phá con người thật là ghê gớm. Bởi vậy, tâm thể người đọc không thể vô tình đặt vào một chỗ khách quan. Phải nhập cuộc với người trong truyện, ta mới thấu hiểu nỗi niềm như đứng đóng lửa như ngồi đóng than. Ngọn lửa ấy đã tạm thời bị dập đi bởi thời gian đằng đẵng dù chỉ là nửa năm, bởi cả không gian là Liêu Dương Bắc Kinh muôn dặm. Đến bây giờ, trở lại vườn xưa, ngọn lửa bị kìm nén ấy mới có dịp bùng lên. Không phải ngẫu nhiên mà trước khi về hộ tang, Kim Trọng đã thản thốt nhắc với Thúy Kiều cái khoảng cách héo hon của bao nhiêu cái đơn vị chiều dài, nhất nhật bất kiến. Ngoài nghìn dặm chốc ba đông, mối sầu khi gỡ cho xong còn chày. Ba đông có thể là ba mùa đông, tức ba năm, mà cũng có thể là ba tháng của mùa đông. Một mình lạc thuở ba đông, Nguyễn Trãi. Vậy, nếu hiểu ba đông ở đây là ba tháng mùa đông, thì sau nửa năm hương lửa cháy lòng vì mỏi mòn trong đợi kia, Kim Trọng trở lại quá muộn. Điều này chắc không thể xảy ra, vậy chỉ còn cách hiểu là ba năm. Thế là rõ ràng Kim Trọng đã không chịu nổi cái khuôn hẹp kỹ cương nghiệt ngã. Tình yêu đã gọi chàng trở lại bằng một trái tim gánh chịu một áp suất khác thường. Một câu thơ giản dị thế thôi, tưởng như một sự chuyển cảnh. Nửa năm ở đất Liêu Dương lại nhà, mà lấp khuất bao nhiêu nỗi niềm của người trong truyện. Mạch thơ tiếp tục đi bằng bước chân gấp gáp. Vội sang vườn Thúy dò la. Đây chính là đỉnh cao, là cao trào của mong đợi, sầu đông càng lắc càng đầy. Vậy, điều mà chàng Kim nóng lòng muốn có được để bù đắp, đặng lấp đầy cái khoảng trống nhớ mong kia, phải chăng là giây phút gặp gỡ sẽ là diễn ra như một giấc chiêm bao? Mặt nhìn mặt càng thêm tươi, bên lời vạn phúc, bên lời hàn huyên. Nhưng những gì đang đợi chàng ở nơi vườn Thúy, nơi hò hẹn ngày xưa? Câu thơ hồi hộp lạ lùng, chỉ một từ dò la thôi đã biết bao cẩn trọng. Đó là sự cẩn trọng khi chàng Kim bước vào nơi vùng cấm, cái lãnh địa, cái thế giới của hai người, nửa năm trước là chốn Bồng Lai. Nhưng, kìa, bước chân của kẻ nóng lòng chậm dần đi và đến đây thì dừng, chững lại. nhìn xem phong cảnh nay đà khác xưa. Câu thơ như một sự đụng độ không ngờ giữa cái điều tưởng phải là như thế như ngày xưa, nhưng thực tế lại không là như thế, nó là của hôm nay. Nay và xưa, hai khái niệm thời gian đã là hai đối cực. Một cái gì hẩn hụt đã diễn ra trong cõi lòng sâu kín của chàng Kim. Bởi chính từ cái nơi có trái tim lửa đốt kia, một gáo nước lạnh đã nhẫn tâm và đột ngột dội vào. Sự tương phản dù mới là cấp độ khái quát đã gai lạnh đến xương. Đó là cảm nhận chủ quan của chủ thể trữ tình. Còn khách thể thì nhà thơ dường như vẫn trước sau rằng mình chỉ là một nhân chứng mà thôi. Nguyễn Du chỉ tiếp tục khơi sâu nhằm cụ thể hóa. Đầy vườn cỏ mọc lau thưa, sông trăng quạnh quẻ, vách mưa rã rời. Thế mà, trong lòng chàng Kim, một cái gì cứ tan vụn ra từng mảnh nhỏ. Cảnh hay người nhìn cảnh? Có lẽ cả hai. Sự đồng cảm thắt lòng được giải bày bằng nhịp điệu. Đó là sự tàn tạ quá nhanh ở câu đầu. Cái hoang dại vì không có bàn tay, có hơi ấm của con người cứ thế mà lấn lướt, mà tràn ra. Còn sự buồn vắng não nề như tiếng đàn buông chậm ở câu sau. Sông trăng quạnh quẻ, vách mưa rã rời. Chậm và đều, tất cả đơn điệu không còn sinh khí như nhau. Sông trăng đối xứng với vách mưa, rã rời đi liền với quạnh quẻ. Tính triệt để của màu hoang lạnh điêu tàn là âm hưởng bao trùm nơi cảnh cũ tình xưa, hình ảnh vốn tốt tươi, nguồn thi cảm mà đêm ngày chàng nhớ mong ấp ủ. Có lẽ cần nhấn mạnh thêm sự mẫn cảm của Nguyễn Du, tài năng khắc họa của Nguyễn Du trong những câu thơ về cỏ. Cỏ non xanh tận chân trời, đó là sức sống, nhịp sống của mùa xuân thức dậy, mạnh mẽ, tràn bờ. Xè xè nắm đất bên đường, dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh. Đó là một mảnh đời bị lãng quên cằn khô héo hắt. Ngay trong kỷ niệm gặp gỡ của Kim Trọng với người con gái, mà sau đó là một mảnh hồn chàng, hai sắc cỏ cũng khác nhau. Còn nhớ, sau lần gặp gỡ bất ngờ từ buổi thanh minh trong tiết tháng 3, không gỡ được mối tơ mành. Nỗi nhớ, chàng tìm đến nơi kỳ ngộ hôm nào thì ôi thôi. Một vùng cỏ mọc xanh rì, nước ngâm trong vắt, thấy gì nữa đâu. Cỏ thì vẫn xanh, đời vẫn đẹp, nhưng sao tất cả đều vô tình, đều lạnh giá như băng. Tuy nhiên, vẫn còn một cái gì để mà hy vọng, trông chờ. Còn cỏ trong câu, đầy vườn cỏ mọc lau thưa, thì lại hoàn toàn khác hẳn. Sự hoang dại ngập tràn chứng tỏ ở đây đã từ lâu không còn sự sống của con người, nói chi đến hoa viên của một gia đình phong lưu nề nếp. Chủ nhân của không gian kỷ niệm không còn là người, chưa nói đến một gia nhân. Còn cấu trúc câu thơ cũng thật đặc biệt ở sự bất ngờ. Lau thưa, cỏ mọc là hai cụm chủ vị có chung một bổ ngữ đầy vườn. Thông thường bổ ngữ ấy phải đứng sau động từ là vị ngữ, nhưng ở đây một sự sọc sệt xô đẩy đã diễn ra ngược lại, cho nên cái cảm giác bao trùm đầy vườn mới thật là bất ngờ, ấn tượng. Nó phủ nhận, nó xóa sạch tất cả những gì trước đây, chiếc nôi ru cho hạnh phúc con người, hoặc ít nhất cũng là chứng nhân cho một mối tình lý tưởng. Chính vì không có sự hiện diện của con người, nên mưa và trăng trở về cái trạng thái nguyên thủy ban đầu của thiên nhiên, nó trở nên lạnh lẽo. Trăng trong câu sông trăng quạnh quẻ khác hẳn câu thơ nổi tiếng sông thưa để mặc bóng trăng vào của Nguyễn Khuyến, bởi vì sông ấy và trăng ấy là hai nhân vật tri âm với nhà thi sĩ. Còn ở trích đoạn trên đây, tâm hồn đa cảm của chủ nhân không còn, nó trở nên nhạt tẻ, hững hờ, chỉ đơn nghĩa là sự hủy hoại không gì cưỡng lại nổi của thiên nhiên. Thế là bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu kỳ vọng của chàng Kim trong phút chốc đã sụp đổ tan tành, không còn một cái gì để bấu víu. Sự thiếu hụt trong tâm trạng như thiếu hụt khí trời ở đây đã được khắc họa tài tình bằng ngoại giới, mà lại rất tự nhiên trong cái giọng điệu điềm tĩnh đến lạnh lùng của người kể chuyện. Nói cho thật đúng thì trái tim nhà thơ cũng dường như se lại trước một nghịch cảnh đau lòng. Nhưng không nên vì thế mà ngòi bút trong tay có quyền chao đảo. Cảnh như thế là hoàn toàn trống vắng đến rợp ngợp. Cuộc dâu bể tang thương nào kia đang phơi bày trước mắt. Kìa thế cục như in giấc mộng, máy huyền vi mở đóng khôn lường, cung oán ngâm. Vẫn biết là vật đổi sao dời, mọi quy luật nghiệt ngã đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng làm sao mới có nửa năm thôi mà tất cả, cả cái nôi đưa che chở tình yêu của chàng đã có thể nhanh chóng trở thành bằng địa. Trong khi con mắt chàng Kim thờ thẫn dõi tìm vào cái khoảng không, không một chút quen thân ấm áp, không một chút đồng điệu tri âm, không một chút gì làm cọc tiêu cho bến cũ, thì bất chợt hiện ra một nhân chứng của ngày xưa. Trước sau nào thấy bóng người, hoa đào năm ngoái còn cười gió đông. Cái có đột ngột đến với chàng giữa cái không như một cứu cánh, một điểm tựa của tâm linh. Nó giống như một an ủi vỗ về, làm dịu lại nỗi đau của con người cùng một lúc đã mất đi quá nhiều những gì vô giá. Nhưng thật sự, cái còn sót lại ấy phải chăng là một thứ đồng hành, một cố nhân của ngày xưa? Nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cựu tiếu đông phong. Mặt người chẳng biết đã đi đâu mất, hoa đào vẫn như cũ, cười với gió đông. Tứ thơ Thôi Hộ được Nguyễn Du đặt vào đúng chỗ, đúng tâm trạng nhân vật. Nó khắc họa, nó biểu hiện một nét ngoại hình mà cũng sâu thẳm nội tâm. Đó là cái không hiểu, cái sững sờ, hoa đấy người đâu, cười còn gợi cái mất. Câu thơ như người bức hụt vì mảnh đất dưới chân còn đâu bình yên, còn đâu vững chắc. Hoa trong hoài niệm vàng son là hoa ấy, tình ấy, hoa quấn quýt với người. Bắt đầu từ lần gặp gỡ đầu tiên, hai kiều e lệ nép vào dưới hoa. Hoa ấy chưa hiểu là hoa gì và có lẽ cũng không cần biết, chỉ nhớ đó là bối cảnh, là thứ nhạc nền để một hòa tấu cất lên, để ấn tượng về cái đẹp trở thành viên mãn. Còn đầu mối cho cuộc giao duyên mới thực sự là hoa đào. Nó cũng giống như bông sen của câu ca đồng nội: hôm qua tát nước đầu đình, bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen. Đó là nơi một kỷ vật của Thúy Kiều, không biết là vô tình hay hữu ý, mắc vào trong cái buổi đẹp trời hiếm có. Lần theo tường gấm dạo quanh, trên đào nhát thấy một cành kim thoa. Hoa đào năm ngoái chắc phải là hoa đào này, cảnh cũ nhưng không còn thấy lại người xưa. Câu thơ hai vế đã mất đi một đầu trọng tải, thế cân bằng đảo lộn, chỉ còn lại ở chàng Kim nỗi nhớ tiếc, xót xa, chết nửa con người. Cấp độ thứ hai là nỗi thắt lòng còn ở sự tương phản, người hữu ý, hoa vô tình. Hoa cười, người khóc, hoa cứ đến mùa hoa nở. Cứ có gió xuân là nó bước vào cuộc sống hội hè. Hoa cười là cái cử chỉ đẹp nhất của loài hoa vì nó đang sống hết mình với người bạn xứng đôi. Gió xuân, gió đông, muôn thuở. Ở cái đường dây theo quy luật của tạo vật vô tình thì hơn bao giờ hoa đào đã đạt tới đỉnh cao của nhan sắc. Còn với chàng Kim, nó như một sự mỉa mai của một ai kia ngoài cuộc. Cái tươi tắn vô tình của hoa càng gợi khơi sự tàn héo của mỗi người. Vết thương lòng từ sự va chạm trớ trêu này mà trở nên nhức nhối. Song cái tài của Nguyễn Du còn là ở chỗ biến đổi ít nhiều cái cụm từ của Thôi Hộ, từ đào hoa y cựu thành hoa đào năm ngoái, ấm áp hơi thở con người hơn. Đều thuộc về quá khứ, nhưng y cựu xa xôi, còn năm ngoái gần gũi hơn nhiều. Dường như nó mới xảy ra, cái đẹp vừa mất đi nên dường như vẫn còn đâu đó, y hệt cái lần bắt được kim thoa. Buông cầm xốc áo vội ra, hương còn thơm nức, người đà vắng tanh. Cái đẹp tưởng như đã cầm nắm được trong tay, ấy thế mà nay đã trở nên bóng chim tâm cá. Thế là mối quan hệ giữa gió, gió đông, với hoa, hoa đào năm ngoái, đã không cùng nằm trên một bình diện thời gian trong đời sống nội tâm chủ thể. Kim trọng, gió là hiện tại, còn hoa thì đã xa xưa. Sự lệch pha này đặt nhân vật ở vào một tâm thế bơ vơ lạc lõng. Kim trọng như một người đang bước giữa mê cung, hoa kia có thật hay ảo ảnh như một mảnh ký ức hiện về. Sự không đồng hiện hay sự đồng hiện không cùng tuyến tính thời gian tạo nên một mịt mờ sương khói bập bùng, như có như không. Đi giữa cái đường biên giữa mê và tỉnh, giữa thực và hư, một chàng Kim như người say sóng. Sự không vào khớp này trong văn chương nước ta xuất hiện không ít lần, chẳng hạn nhà thơ của làng cảnh Việt Nam Nguyễn Khuyến: mấy chùm trước dầu hoa năm ngoái, một tiếng trên không ngỗng nước nào. Ý nghĩa của hai câu thơ là một phủ nhận: không còn thời gian, hoa năm ngoái, không còn không gian, ngỗng nước nào, nhà thơ không còn tọa độ. Sự thay đổi đến chóng cả mặt mày là một cách lên án gay gắt cái xã hội giao thời, tay ta lẫn lộn, cái xã hội mà ông không bao giờ là kẻ đồng hành. Đề vào mấy chữ trên bia rằng quan nhà Nguyễn cáo về đã lâu. Trở lại với văn cảnh của Nguyễn Du, tâm trạng của chàng Kim là tâm trạng của một kẻ bất tri, vô cảm. Mắt thì vẫn cứ dõi nhìn, mà lòng thì đã ở tận đâu đâu. Bởi vậy mới chập vào hình ảnh hoa đào kia, một khoảng thời gian hoài niệm đứt nối, ẩn hiện khôn lường. Những câu thơ tiếp theo vẫn là tả cảnh, nhưng tỷ lệ tâm cảnh có bớt vợi đi so với mạch thơ trước đó. Sập xè én liện rường không, cỏ lan mặt đất rêu phong dấu dày, cuối tường gai góc mọc đầy, đi về này những lối này năm xưa. Thị giác được mở ra với khẩu độ rộng, nhưng cái khoảng không gian kia càng lớn chừng nào thì sự vô nghĩa càng lớn lên chừng ấy. Vẫn là cánh én đó thôi, nhưng lạ chưa, không còn mùa xuân nữa. Én thì vẫn bay, nhưng không còn vui vẻ đưa thoi dập dìu dệt ra màu biếc cho trời. Nó cũng cô đơn, tan tóc. Én vẫn bay, nhưng đã xao xác lắm rồi. Nó không còn đủ sức tạo nên những tấm vải lớn ngang tầm vũ trụ cao xanh. Sập xè là thấp, là không thể ngân vang, một âm thanh buồn bã đến nao lòng. So với xè xè, nó động hơn vì không ở thế tĩnh, nhưng cũng thật tội nghiệp, đáng thương không kém. Xè xè nắm đất bên đường, dầu dầu ngọn cỏ, nửa vàng nửa xanh. Không cất cánh để bay lên, phải trở lại với mặt đất thì chao ôi, đã kín mất tầm nhìn, dấu vết con người đã ở vào cái thế bao vây khi cái dấu giày nhỏ nhoi trong sự lãng quên không còn nơi ẩn nấp. Cỏ lan, rêu phong đã xóa nhòa tất cả. Chúng hiện diện như những nhân vật hoang tàn trung tâm của thiên nhiên muôn thuở. Cũng một chi tiết tương đồng nói về cái chết, Nguyễn Du tả cái nơi một thời là nơi ở của Đạm Tiên. Buồn không lặng ngắt như tờ, dấu xe ngựa đã rêu lờ mờ xanh. Cũng là một thứ rêu phong, cũng là hoang lạnh, điêu tàn, nhưng với Đạm Tiên trong ngày hội năm nào, qua lời kể của Vương Quang, Thúy Kiều lúc đó còn là người chứng kiến. Giờ đây, phải chăng nàng đã nhập cuộc, đã cùng hội cùng thuyền? Xót xa nhất là con đường đào nguyên nay đã mọc đầy gai góc. Đi về này những lối này năm xưa. Ở đây, lại một lần nữa, bút pháp đồng hiện đang xen giữa quá khứ cùng hiện tại, giữa hôm qua với hôm nay, làm nhói lên trong nỗi niềm tưởng nhớ của chàng Kim một phủ phàng thực tế. Cả một hệ thống những hoa đào, cuối tường, lối này mang sắc thái của ngữ nghĩa tiếc thương hoài niệm. Nó thuộc về đời sống cá nhân, vì vậy với cá nhân, chàng Kim, nó có một vận mệnh, ít nhất là những chứng nhân làm sống lại một thời. Ngay một chi tiết vô tri là cuối tường chẳng hạn, với Kim Trọng, nó không hề dửng dưng, đó là dấu tích ngọt ngào của lần gặp gỡ đầu tiên sau khi Kiều nhận lời. Một lời vân tạc đá vàng thủy chung với Kim Trọng. Còn nhớ lần ấy, Kiều đã chủ động biết bao cho cuộc hội ngộ, nhưng vườn không có lối sang. Lần theo núi giả đi vòng, cuối tường dường có nẻo thông mới rào. Cái nẻo thông mới rào đã nhanh chóng trở nên chiếc cầu giải yếm để hai người yêu nhau gặp gỡ, và gặp gỡ không chỉ một lần, đó là nửa năm về trước. Còn hôm nay đã thay vào cái hôm qua, thay cho sự rào chắn sơ sài không để ngăn cấm ai kia, bây giờ đã là một vĩnh viễn. Gai góc mọc đầy, trở nên bức tường vô hình, nhưng trớ trêu thay, nó lại vô cùng vững chắc. Bức tường hôm nay, bức tường đầy gai góc ấy, đang đụng vào trái tim mềm yếu của chàng Kim, làm cho nó không ngừng rỉ máu. Bởi vì Tất cả có thể đổi thay, nhưng lại có những điều không thể nào thay đổi. Vườn Thúy không còn là vườn Thúy ngày xưa, nhưng trái tim yêu của chàng Kim thì vẫn thủy chung cùng quá khứ. Sự vận động trái chiều cọ sát vào nhau giữa tính khả biến, thiên nhiên và tính bất biến, lòng người, đã nảy sinh những câu thơ đầy nhân tính. Cuối tường gai góc mọc đầy, đi về này những lối này năm xưa. Ở đó diễn ra cuộc giằng co vật lộn giữa ngoại cảnh và tâm cảnh. Ngoại cảnh cho dù phi lý đến đâu, tâm cảnh vẫn có một sự hợp lý bên trong của nó. Gai góc mọc đầy không bịt kín được con đường tâm tưởng, con đường quen thuộc, thân thiết một thời. Con đường này do trái tim mách bảo, và khi đã được mở ra, nó không bao giờ khép lại nữa. Một chữ này, nhấn đi nhấn lại ở đây, chính là tín hiệu của con đường riêng, con đường vượt qua tất cả ấy. Nếu từ này đầu tiên như sự đánh thức tâm tư, một tiếng gọi của quá khứ đẹp đẽ vọng về, thì từ này tiếp theo, những lối này, nhằm xác định, xác thực hóa cái lối đi, không còn là giả tưởng. Đó là lớp hiện thực ở tầng sâu, cho dù lớp hiện thực bên ngoài đã rêu phong, cỏ mọc, đã biến dạng bằng gai góc mọc đầy. Đó là chưa kể âm vang của nhịp điệu. Câu thơ mang một chất nhạc riêng, một giai điệu riêng, một náo nức, rộn ràng riêng trong nhớ tưởng. Nó ngọt như nước suối ban mai và trong như một buổi sáng đẹp trời. Thì ra, tưởng như cuối tường là đã hết, là dấu chấm cuối cùng cho cái không gian thực tại, thì cái mạch ngầm đang chảy xiết bên trong đã nối nhịp cầu tâm lý giữa hôm qua với hôm nay, mách bảo chúng ta, nẻo đường ấy vẫn còn, đây là một cấu trúc mở. Để cảm nhận đầu tiên mà người đọc hướng vào, đó là sự nuối tiếc, xót xa. Nhưng còn một hướng cảm nhận nữa, chàng Kim không dừng chân ở đấy, còn tôi một gặp nàng mới thôi. Và sự thật là, dù phải mất một chặng đường không ngắn là 15 năm, nhưng chàng đã đi và đã đến. Tuy vậy, ở vào thời điểm này, Kim Trọng đang ở vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, đi về phía nào cũng khó. Chung quanh lặng ngắt như tờ, nỗi niềm tâm sự bây giờ hỏi ai? Thì pháp của loại hình tự sự dẫn ngòi bút nhà thơ dọn đường cho việc chuyển cảnh. Và quả thật, cảnh sau đó là cuộc đối thoại giữa Kim Trọng với một người không quen nào đó. Láng giềng có kẻ sang chơi. Nhưng ngay trong hai câu chuyển tiếp này, ta cũng đọc được ở Kim Trọng bao nhiêu là nỗi niềm tâm sự ngổn ngang. Chỉ có điều, những dấu hỏi dập dồn và tích tụ cao như núi, dài như sông kia, một mình chàng đang gánh chịu, đang chứa chở một cách khó khăn vì nó quá sức. Nó quá nhọc nhằn, đều là im lặng cả, nhưng sự lạnh nóng thì có khác nhau. Cái lặng của ngoại cảnh ở đây là lạnh, lạnh lẽo đến mức không ngờ. Dường như tất cả đều là ngoài cuộc, chúng vô tri do đó mà vô cảm, vô hồn. Có lẽ với Kim Trọng, đây là lần đầu thiên nhiên không là kẻ tri âm đồng điệu. Nó xa lạ với con người và vì thế mà vô cùng đáng giận. Còn chủ thể, chàng Kim, trong lòng đang vật vã, đang nổi sóng liên hồi, không một ai là bầu bạn để chia sẻ, cảm thông. Nóng bức, ngột ngạt là lẽ đương nhiên. Câu thơ cứ thắt lại trong sự bế tắc, quẩn quanh không một cách nào giải tỏa được tới vấn đề cốt lõi của nhân sinh, cái có và cái không, sự còn và mất. Hạnh phúc trên cõi đời này có thật hay không, hay đó chỉ là ảo giác ngây thơ, đánh lừa những người tìm kiếm nó? Tất nhiên, đặt nó vào trong hoàn cảnh lịch sử của thời đại Nguyễn Du, nỗi bất hạnh này là không của riêng ai. Ý nghĩa này là một lời tố cáo, nhưng vấn đề đặt ra có thể không hẳn dừng lại ở một thời. Cái bi kịch của kiếp người không dễ mất đi, ngay khi về phương diện xã hội, cái cơ chế bất công kia đã hoàn toàn thay đổi. Do vậy mà số phận của một nhân vật văn chương, quá khứ chưa bao giờ là của riêng quá khứ. Nó cứ sống cùng ta, trò chuyện cùng ta như một người bạn vong niên lặng lẽ. Theo Giảng văn Văn học Việt Nam, tái bản lần thứ 8, nhà xuất bản Giáo dục Huế, năm 2003.